Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng, người lính vẫn còn đây, không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng. Người lính không cô đơn, kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm, góp đến muôn năm.
Hỡi người lính chiến không quân trang, tôi khóc nghe anh dòng lệ vui mừng.
Khi đã trùng trùng bàn tay.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử vào ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi mời cô Nguyễn Thanh Thủy trong biệt đội Thiên Nga, là một lực lượng gián điệp bí mật của Việt Nam Cộng Hòa, trở lại với chương trình. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô.
Kính chào cô Nhã Quyên, kính chào quý vị khán thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas. Kính thưa quý vị là ngày hôm nay tôi được nói tiếp về vấn đề của vai trò của phụ nữ Việt Nga trong cái thời kỳ trước 1975 đó.
Dạ.
Thưa cô Nhã Quyên.
Xin mời cô. Dạ.
Dạ. Thưa cô thì kỳ rồi mình nói tiếp nói tới đoạn nào rồi cô? Cô nhắc lại giùm tôi.
Dạ, tôi không nhớ mình đi tới cái khúc nào. Tại vì cô nói là sau đó là cô ở tù 13 năm ở trong tù. Cô cũng nói là những khi mà mình nói những người tham gia vào biệt đội Thiên Nga là bằng cấp đại học rồi tiểu học, trung học rồi nhiều khi không có bằng cấp nữa, thì đó là những cái mà cô nói tuần trước ạ.
Dạ, thưa cô thì biệt đội Thiên Nga của chúng tôi đó là nữ không, cho nên là quý vị biết là nữ có cái lợi điểm là len lỏi vào đâu cũng dễ, ít có ai để ý. Thứ hai là người mà chúng tôi sử dụng ngoài những người của ngay cái trung ương đó, biệt đội, thì những cô đó là những người cán bộ điều khiển mà là sĩ quan khóa 1 học viện cảnh sát rồi, cho nên nó còn những người mà Thiên Nga mà chúng tôi dùng để xâm nhập đó thì là đủ hình thức hết. Thành ra do đó chúng tôi sử dụng ngoài những người của nhận là nhân viên cảnh sát Thiên Nga thì chúng tôi tuyển mộ rất nhiều những người cảm tình viên, cộng tác viên đó, ở ngoài không. Và thí dụ chúng tôi cần phụ nữ thì chúng tôi trực tiếp sử dụng vũ nữ mời những người đó hợp tác, và chúng tôi cần sinh viên học sinh thì chúng tôi tuyển thẳng những sinh viên học sinh của các phân khoa, và chúng tôi cần người buôn bán thì chúng tôi cũng mời gọi những người buôn bán đó, họ cho tin và họ làm với chúng tôi trực tiếp. Cho nên Thiên Nga chúng tôi là một số ít xâm nhập trực tiếp, còn một số ít là điều khiển từng nhóm nhỏ của những cái công tác của chúng tôi. Ở thành ra do đó tất cả mọi người Thiên Nga coi như nhiều trình độ, nơi nào chúng tôi mời thì chúng tôi mời những người đang làm những công việc đó, thì nó không, thứ nhất là không lộ ra, thứ hai là tin tức nó chính xác. Đó là nhân viên, còn nhân viên xâm nhập của chúng tôi thì thường len lỏi vô mấy cái như lực lượng thứ ba về Phật giáo, các chỗ mà đạo Phật, mà nơi những người mà tu sĩ người nữ đó, chúng tôi xâm nhập vô, hoặc là những cái đó. Thì ra chúng tôi có những cái tin tức chính xác, và như là chúng tôi mà biểu tình đó thì chúng tôi ngồi họp chung với những người biểu tình, tại vì họ là những người mà nhân viên của chúng tôi hình thức là họ vẫn là người thường ở ngoài làm ăn buôn bán bình thường thôi. Đó, nhưng mà họ có làm với chúng tôi thì chúng tôi bao giờ cũng để họ sử dụng. Khi những người là Thiên Nga chánh đức ra ngoài làm việc thì sử dụng hoàn toàn cái căn cước của họ, tên thật của họ hết, và họ với những cái công việc làm chính thức ở ngoài của họ. Nhưng ở trong Thiên Nga thì trong danh sách chúng tôi xài bằng ám danh, ám số và bí số, nghĩa là những người đó chỉ những người điều khiển mới biết họ là ai, chứ còn ngoài ra khi chuyển những cái tin tức đi như vậy toàn là dùng vào bí số hoặc là ám danh của họ, chứ không bao giờ lấy cái tên thật, mà tên thật họ dùng là tên thật họ làm việc ở ngoài. Đó là nó rõ. Còn những người mà sĩ quan chúng tôi đã tốt nghiệp rồi và làm việc hẳn cảnh sát thì cái phần đó chúng tôi có một phần là sử dụng bằng ám danh hết, chứ không có sử dụng bằng tên thật. Đó là những cái. Do đó cho tới ngày mất trước là chúng tôi đâu có nghĩ là 30 tháng 4 là chúng tôi sẽ không có thể nào mà rời khỏi Việt Nam được. Đó là tất cả hồi đó khi mà làm đó thì chúng tôi đều đề cao cảnh giác ở chỗ là nghi ngờ có lúc nào một người trong chúng tôi bị bắt, bị Việt Cộng bắt thì sẽ bị khai thác. Cho nên tất cả chúng tôi ngăn cách hoàn toàn. Người nào giữ công việc nào thì biết công việc đó thôi. Ví dụ chỉ cán bộ điều khiển A nắm 3 công tác thì chỉ biết có 3 tình báo viên đó thôi. Ngoài và 3 công tác của họ, họ không có biết thêm là của chị B nắm là gồm có những ai. Không có, của ai là ngăn cách hoàn toàn. Còn tất cả mà trong văn phòng chúng tôi thì dùng toàn là ám danh, ám số và bí số. Cho nên họ không có biết rõ người nào là người nào. Cho nên tới chừng 30 tháng 4, 75, thì trước ngày đó là ngày 28 tháng 4, tôi biết là giờ phút cuối cùng rồi. Chúng tôi có thể là đốt hồ sơ được. Cho nên ngày sáng ngày 29, khi tôi đốt hồ sơ, tôi đốt toàn bộ hết, từ nhân viên chính thức, từ cho tới cộng tác viên, cảnh tình viên gì, tình báo viên, là đốt hết. Cho nên là các dùng chiến thuật mà có hồ sơ của tụi tôi cũng đốt hết rồi. Là đốt coi như trống hết hoàn toàn. Cho nên còn lại chỉ nếu mà những nơi mà chuyển đi, chỉ còn là bí số, là tại vì tin tức dùng nhận bí số không chuyển đi đó. Do đó mà chúng hội biệt đội chúng tôi đó bảo toàn được an ninh cho tất cả nhân viên chúng tôi. Cho nên tới ngày hôm nay là mấy chục năm sau rồi, chúng tôi tìm coi có ai mà bị bắt hay gì, chúng tôi không thấy. Đó là những cái đó là biệt đội, đặc biệt là ai có nói cái gì đó thì chúng tôi thấy họ chỉ tưởng tượng. Với bên phía Việt Cộng thì nói thẳng là họ chẳng biết gì hết. Họ nói thôi, họ nói tịch thu được chỗ này chỗ kia. không có tịch thu được ở đâu. Mà nếu có tịch thu được, nó chỉ là bí số, nó không có tên lấy đâu mà biết ai đâu. Đó là tôi nói một sự thật mà bị tội chúng tôi, vấn đề an ninh rất là kỹ càng. Thành ra ngay bây giờ, những người làm trong đó, họ chỉ biết công tác của họ. Khi đi ở tù, họ chỉ khai được cái công tác họ chấm dứt, họ không có cái gì để cãi. Đó là những cái mà tôi muốn nói, cái thành công của cái Thiên Nga là nữ, dễ len lỏi, dễ sưu tầm tin tức. Và nữ, cái cách làm của chúng tôi là bảo vệ an ninh hoàn toàn, ngăn cách hoàn toàn. Đó, thành ra còn tất cả những cơ sở chúng tôi làm bên ngoài đâu có biết là phải 30 tháng 4 bỏng lầm, mà tất cả đều phải sống dưới cái chế độ cộng sản đâu. Cho nên nó là tất cả những gì mà chúng tôi làm từ trước ở ngoài, những cái cơ sở chúng tôi làm, giống như là những cái ốt, những gian nhà, những cái này kia, tất cả đều là những người nhân viên Thiên Nga đứng tên, nhưng mà họ không có là tên thật của họ hoàn toàn, còn tên trong biệt đội Thiên Nga là cái là cái tên ám danh. Còn tất cả những giấy tờ đó trên căn cước thực thụ của họ gặp, đó là tôi nói rõ để biết là chúng tôi học xong rồi chúng tôi ra làm. Thì còn những người sau này, tất cả những việc nhà Thiên Nga trung ương đều có bằng đánh máy hết, tôi cho đi học hết. Rồi ai muốn học thêm những cái gì đó thì học thêm. Thì họ có những người họ thích buôn bán cái này, buôn bán cái kia, thì họ làm thêm. Và tên thật của họ hết. Và khi mà sau này thì họ có những cái chứng minh là họ nghi ngờ họ, là thì họ nói họ chỉ là nhân viên đánh máy của ở trong khối thôi. Thì kêu họ đánh máy thì họ đánh máy hoàn toàn được, tại vì họ có lấy bằng đánh máy hết. Người đi dạy học vẫn có lấy, đi dạy học bình thường cái gì đó. Đó cho nên họ sống bình thường như người dân thường. Đó là tôi muốn, vì có những người có hỏi tôi một vài câu hỏi, thì sẵn nơi hôm nay thì tôi trình bày rõ ràng đối với Thiên Nga, từ bắt đầu chỉ tiểu học thôi lên tới đại học là có hết. Và bắt đầu từ một người buôn bán cho tới những người hành nghề vũ nữ, chúng tôi đều có sử dụng là những cái. Và những cái người mà xâm nhập vô hẳn là nhân viên, chẳng hạn như nhân viên hãng dệt, nhân viên hãng may, nhân viên điện lực, nhân viên bưu điện, là nhân viên một cái công ty nào vô thì là họ làm bây giờ sau 75 họ vẫn làm bình thường, là tại vì cái lý lịch họ là lý lịch thật của họ mà. Còn việc họ làm là mới mang cái tên khác và bí số khác. Đó là tôi xin thưa như vậy để cho tất cả quý vị hiểu là tại sao nhân viên Thiên Nga rất nhiều mà không có bị đi tù. Là chỉ chúng tôi, những người mà đi tù là những người tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Quốc gia, là có danh sách ở cái học viện. Thành ra học viện còn thì cái học viện đâu có thể nào quỷ nữa. Thành ra chúng tôi có tên, cho nên chúng tôi là đi theo cái diện là sĩ quan cảnh sát. Và cũng may mắn là những cô đó đi, thì những cô nào trên 3 năm là đều được đi qua Mỹ hết. Là chúng tôi coi như dạng sĩ quan đó, là đâu có dưới 3 năm sĩ quan trên tình báo nữa. Đó, thành ra mấy cô hiện thời ở bên Mỹ nhiều. Là những gì tôi muốn nói. Thì có những cô sau này là được qua Pháp, để có chồng là bất tịch Pháp đó, thì đi Pháp. Đó, thành ra cho nên còn những người là những cô đi, còn những người mà những cô đi Pháp đó là cô đó không có ở đủ 3 năm. À, 3 năm là cổ việc bác sau này là vì cổ phụ trách cho cái đoàn khác. Rồi cái đoàn khác có theo dõi cổ là ở ngoài bị cổ làm một việc đó là cổ lái xe chở giao liên từ ở trong khu ra đưa đến một nhà tình báo viên của cái đoàn đó, đoàn Nam đó. Mà cái đoàn cái người đó ở cách cái nhà của sau này Việt Cộng Nam Dùng đó, cái tên cán bộ Nam Dùng của Việt Cộng đó ở cách nhà tình báo viên của cái đoàn đó có 2 căn. Thành ra ông thấy cô này chở tới thì ông mới theo dõi. Thì sau này khi ông theo dõi, ông thấy cô này có vô cửa sau của khối đặc biệt thì cũng ổng nghi ngờ là thiên nga, cho nên khi ổng được là sau 75 ổng là chủ tịch công an quận 10 thì cổ bắt ổng đi bắt cổ liền cho đi bắt, đó là bắt cả nhà luôn chứ không phải là do thiên nga. Thì cổ ở hết 1 năm tù xong mới cho cổ ra. Thì cổ đi vượt biên, xong cổ đi vượt biên thì cổ bị bắt lại ở thêm 6 tháng nữa. Thì sau này thì cổ lấy chồng là một cụ quân nhân của Pháp, cho nên nó là cổ được theo chồng qua Pháp. Đó là hiện thời thì chồng cổ chết rồi nhưng mà cổ đang ở bên Pháp. Thiên Nga là cô cứ hỏi,
cô có thấy không biết là lúc mình làm á thì mình là có một số người lại tiếc nuối nhắc bảo cái tiếc nuối này đây, tức là như thế này, tức là hồi năm 1975 á thì những người bị bắt đi cải tạo thì người nào mà được về sớm lúc đó thì lại rất là vui, một năm hai năm được về sớm. Mà ngay cả đó là có một số người á, tức là có một số ông lớn á, lúc mà trong lúc làm á, là có cộng sản họ làm việc trong nhà mình cũng không biết. Thì giống như là khi mà đi tù á, cái người đó mới bắt đầu biết là cái người đó là cộng sản á, giúp cho cái người này ra tù sớm thì 1-2 năm là rất rất vui, cho nên là lúc đó ra tù là vui rồi, ở trong tù là có khi là chết ở trong tù nữa. Nhưng mà tới khi mà cái chương trình HO cho đi á, thì người nào 3 năm mới được đi HO thưa cô, còn dưới 3 năm thì không được đi. Thì lúc ví dụ như lúc mà cô bảo vệ những cái người mà những cái danh sách này, cô nói là mình dùng ám số không, cho nên khi đó không có bị ai bị bắt cả. Chỉ có những người học trong Học viện Quốc gia còn tên ở đó thì như cô là tới 13 năm. Cô có nghe ví dụ những người mà họ hồi đó mình giấu giùm cho họ và sau này vì họ không đi tù nên không có được đi Mỹ, họ có bao giờ họ nghĩ nó trời, có bao giờ cái này nói nó không nó hơi mâu thuẫn, tức là mình đi tù đâu ai thích đi tù đâu, nhưng mà có khi đi tù lại được qua Mỹ còn không, còn bây giờ giống như ở Việt Nam có nhiều khi lại là sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất, không có, nhiều khi không có công ăn việc làm, không có nhiều cái, không có cái cuộc sống tốt đẹp thôi cô. Cô có bây giờ cô có liên lạc với những người này không?
Tại vì bây giờ tôi hình dung đó cho cô biết là 30 tháng 4 75 đâu phải tất cả mọi người đều được trình diện đâu, được kêu đi ở tù đâu.
Thì dạ đúng, lúc đó ra. Không ai dạ, muốn đi cả. Đó, dạ.
Những người đó là những người nhất, họ là danh chính rồi. Thứ hai, nếu họ là sĩ quan thì họ phải đi theo sĩ quan. Còn hạ sĩ quan lúc đó trình diện có mấy ngày à, mà đa số muốn là sĩ quan tốt nghiệp mà làm thiên nga cảnh sát thì cô phải có bằng. Thứ nhất, nếu là cấp cao đó là cô phải có túi tài 2, rồi cô là sinh viên đại học cô mới vô được. Thì bây giờ những cái người mà vẫn không là thiên nga nhưng họ Thiên Nga mà không có phải danh chánh ngôn thuận nãy như tôi nói, mà họ có là thiếu quý, trung quý, đại quý cảnh sát, họ vẫn đi tù và họ vẫn có 3 năm. Và để
cái đó là họ biết, cái đó là giống như
còn
là
những người làm,
obviously, tức
tôi
là
nói cô Thiên Nga lúc đó, mà nếu chánh thức là Thiên Nga, không có cô nào mà dám ra trình diện. Chỉ những người
dạ Quyên hiểu, chẳng ai muốn đi tù. Cái mà nhà Quyên hỏi cô
vậy,
dạ không
ra.
Cái mà nhà cô
giờ
cô không hiểu cái ý nhà Quyên. Ý nhà Quyên hỏi có bao giờ cô được nói chuyện với những người đó, và có bao giờ họ nói trời ơi tiếc nuối quá, nếu mà họ đi ra họ trình diện họ đi tù thì họ có thể được đi Mỹ. Có bao giờ cô nói chuyện, có ai mà thốt lên cái câu
không,
như vậy không?
75 rồi, chúng tôi giàu có gặp mặt cũng không nói chuyện.
Mình giấu
đò canh họ bắt làm sao, họ bắt cái người đó khi mà quen với tôi thì sao? Cho nên hoàn toàn là giống theo nguyên tắc là coi như có đối mặt cũng kể như không quen. Đó, thì bây giờ tôi nói cô nghe, nếu bây giờ họ có trường hợp họ bị ép vào để đi, thì á khi tôi về bây giờ có một trường hợp ở trong cố biệt đội đó, là cái cô tên là Cẩm Vân đó, thì cổ bị lên án tử hình khiếm diện, cổ trốn được 13 năm tới tôi về, thì cổ được nghe một công an ở ngoài chỗ mà nộp giấy tờ để đi đó, thì công an đó nói bây giờ cô muốn biết rõ chuyện đi ở đó, chị muốn biết chị tới cái chỗ chị Thủy đó, chị bán ngoài lề đường ngay góc đó, thì chỉ nghe tới tên Thủy thì chỉ đi tới chỉ dò, thì chị nói chị chạy đường đó một chiều, chị đi 3 lần luôn, chỉ dò coi đúng là chị Thủy mà chị biết không. Thì đúng khi chị biết rồi, lúc đó tôi bán mà lề đường mà, chị tới chị chiêu ly cà phê chị uống, thì tôi mang tới cho chị. Chị nói một câu, chị Thủy, em là Cẩm Vân. Tôi vừa nghe tên là tôi giật mình liền. Tôi đã nhận ra chị. Tôi mới nói rằng bây giờ ở đây công an theo dõi dữ lắm. Em qua bên kia đường, nghĩa là qua cái đường Hai Bà Trưng đó, em kiếm cái quán cà phê em ngồi đó. Sau khi chị bán xong thì khoảng 2-3 giờ chị bán xong, chị qua chị gặp em, chứ ở đây bất tiện. Đó là chị qua. Là sau này chị đi trước tôi nữa mà, là nộp hồ sơ. Tôi xác nhận chị này là Thiên Nga ở tỉnh nào đó, có học cái khoa tình báo Thiên Nga vào năm mấy. Thì nộp 2 cái hồ sơ. Một hồ sơ tên chánh thức hồi học Thiên Nga với lý lịch của gia đình chị. Nộp hồ sơ thứ hai là tên bây giờ với cái chứng minh nhân dân của chế độ mới. 2 hồ sơ tôi nộp qua bên mặt cốc, thì chắc chắn cô hiểu rằng phải có cách nộp chui. Đó là tôi không kể cái vụ đó, tại vì không muốn cho người ta biết cách thức rồi. Thì sau đó 1 tháng sau thôi, cổ được lệnh gọi, được ở sở ngoại vụ đó gọi đi trình, đi phỏng vấn. Chị hết hồn luôn. Chị nói bây giờ nếu phỏng vấn vô thì cái người Mỹ mà phỏng vấn á thì phải có thông dịch, mà lúc đó biết là thông dịch toàn là công an không. Thì bây giờ nếu loại ra chỉ là người đã bị lên án tử hình thì nó bắt lại thì sao? Tôi nói với chị là tôi chưa vô phỏng vấn, tôi chỉ nghe anh em tới cái quán này nói về cách thức phỏng vấn thôi. Thì bây giờ chị với gia đình cứ theo lời mà người ta mời tới để phỏng vấn thì cứ tới thôi. Rồi nếu mà trả lời không được, thấy không ổn, thì xin ông Mỹ đã cho hẹn lại 1 tuần, 2 tuần sau để bổ túc hồ sơ, rồi mình tìm cách mình nói. Nhưng khi tôi viết cuốn sách, bao nhiêu người khen cái ông Mỹ đó, ở chỗ là chỉ lo lắng quá. Nhưng mà khi vô, chỉ về chỉ kể lại cho tôi nghe, hai cái đơn mà tôi viết đó, lý lịch đó, hai cái đơn để trước mặt ông. Ông chỉ hỏi chỉ có một câu thôi, vậy chứ ngoài cái tên chị có, chị còn cái tên nào nữa không? Chứ không nói là ngoài tên A, tên B này rồi chị có tên nào. Không, không nói tới tên cũ, tên mới. Chỉ hỏi ngoài hay ngoài cái tên mà chị đơn, chị còn cái tên nào nữa không? Chị trả lời là có. Thì ông nói bây giờ chị sẽ đem được những cái đứa con sanh trước 75, còn những đứa con sanh sau 75 qua Mỹ sẽ bảo lãnh sau. Đó là rồi. Thì chỉ đi ra thôi. Chỉ mừng quá, chỉ chạy là chỉ cho tôi hay vậy. Đó là tôi nói như vậy. Chấm dứt đừng tới chị nữa. Công an theo dõi là mệt lắm. Đó thành ra em được đi thì em cứ đi đi. Rồi sau này thì chị đi sau chị sẽ gặp em thôi. Đó là chị nói em muốn lo công an để cho chị đi. Không. Cái diện chị ở tới bao nhiêu năm nay là tất nhiên chị được đi. Em đừng lo. Giờ em lo thân em đi. Đó từ đó là tôi không có gặp. Tới qua bên Mỹ này mới có dịp gặp lại. Đó là tôi có viết cái bài. Sao ai cũng khen cái ông Mỹ mà người Mỹ phỏng vấn. Đó là tôi nói với cô. Tất cả người Mỹ phỏng vấn nói tiếng Việt còn khỏi hơn mình nói nữa. Nói đúng nhân phạm hết. Nhưng mà họ không nói. Nhưng mà phải có thông dịch là công an. Nhưng mà họ coi thông dịch có đúng không? Chứ họ đâu có phải là biết có tiếng Anh, nói tiếng Việt khỏi đâu. Vì chúng tôi có tiếp xúc họ ở ngoài, ở chỗ cái nơi họ ở. Lúc đó có những người nộp đơn khó và không biết nộp đơn như thế nào. Thì người ta canh ở trước cái khách sạn họ ở. Sau khi họ ở cái chỗ hỏi phỏng vấn xong đó, thì họ phải về khách sạn họ ở. Họ tới cái khách sạn họ canh dạ để vâng. Gửi hồ sơ nếu họ cần.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Và hỏi những tin tức giấy tờ là. Yeah.
Dạ,
thì người Mỹ đó trả lời bằng tiếng Việt.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều và thời gian của chương trình cũng đã hết. Kính mời cô gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, xin cảm ơn cô Nhã Quyên nha. Dạ. Và cô coi quý vị khán thính giả có cần hỏi cái gì nữa đó thì cô cho tôi biết để tôi giải thích cho rõ.
Dạ vâng, cảm ơn cô và hẹn gặp cô lại cô, chương trình này vào
dạ,
sau.
Dạ, kính chào quý vị khán giả.
Dạ.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn.